Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử theo dõi khóa tu An Lạc Online từ chùa Giác Ngộ. Hiện nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn áp dụng giãn cách đối với các cơ sở tôn giáo và chỉ có mặt tại cơ sở tôn giáo được 30 người hành lễ. Vì thế khóa tu tại chùa Giác Ngộ vẫn tiếp tục tạm hoãn cho đến khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có thông báo mới. Và đầu tháng 9 năm Canh Tý 2020 đó, thì tại Việt Nam các bậc cha mẹ đang chuẩn bị cho con tụ trường. Thì hy vọng là giãn cách xã hội sẽ được tháo mở để hàng triệu các cháu học sinh và sinh viên sẽ đến trường học như phương thức học truyền thống. Và đây là phương thức học chuẩn nhất, tốt nhất có thể có. Nhân mùa tụ trường đó, thì Thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vai trò cha mẹ và nhà giáo trong mùa tụ trường. Nội dung của chủ đề này chủ yếu phân tích ứng dụng. Những trách nhiệm Đức Phật giảng dạy trong Kinh Thiện Sinh dành cho cha mẹ, cha thầy cô giáo. Phần 1. Vai trò cha mẹ trong mùa tụ trường. Kinh Thiện Sinh nêu ra 5 trách nhiệm mà các bậc cha mẹ cần phải thực hiện đối với con của mình. Và đó vừa là trách nhiệm thiêng liêng, vừa là sự dẫn dắt, vừa là truyền trao kinh nghiệm, vừa là chăm sóc, để tất cả những người con không chỉ trưởng thành về thể chất, tức là tăng trưởng chiều cao vóc dáng để có được một thể hình của một người lớn, mà còn trưởng thành về phương diện tư cách đạo đức và hướng đến một tương lai cao quý bền vững. Năm trách nhiệm làm cha mẹ được áp dụng trọn đời. Tuy nhiên ở đầu mỗi năm học đó, thì trách nhiệm này cần phải được nhắc lại để các bậc làm cha làm mẹ đó cố gắng áp dụng để cho con em của mình được đi học một cách cao quý. Một, ngăn chặn con làm việc ác. Thì thời internet này đó, việc ác nó đa dạng lắm, không chỉ là phạm pháp, ngược đạo đức, trái lương tâm, mà nó còn bao gồm các nghiện ngập như là nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện cá độ, nghiện chơi đề, nghiện internet, nghiện game điện tử, đủ hình thức nghiện hết. Cho nên các bậc cha mẹ cần phải thấy rõ các rủi ro đó để không chu cấp cho con em của mình điện thoại thông minh, iPad, laptop khi mà các cháu nó vẫn còn quá nhỏ, chưa cần thiết để sử dụng những tiện ích này và cũng chưa đủ sức để quản lý chính mình. Cha mẹ phải theo dõi các thái độ tâm sinh lý của con em để đừng cho cái tình trạng tệ hại xảy ra rồi đó mới phát hiện. Thì lúc đó đó các bậc cha mẹ phải vất vả để tìm các giải pháp tạm thời, tức là chữa lửa, chữa ngọn thôi, còn cái gốc á thì vẫn còn nguyên, không giải quyết được gì hết. Cho nên phải ngăn chặn khi còn trong trứng nước. Muốn như thế thì các bậc cha mẹ phải theo dõi rồi hướng dẫn những điều hay lẽ phải để cho con em mình học theo. Vì ở cái tuổi còn trẻ, non dạ, kém kinh nghiệm, thiếu hiểu biết á, thì các cháu thiếu nhi, thậm chí là thanh niên vẫn chưa đủ và chưa thật sự trưởng thành về phương diện tri thức và nhân cách. Hai, chỉ dạy con làm việc lành. Thì phương diện này phải được thực hiện song song với ngăn ác. Ngăn ác đó thì mới dừng lại ở chỗ là không phạm pháp thôi. Còn làm việc lành đó thì đòi hỏi phải có kiến thức và kỹ năng. Cho nên các bậc cha mẹ phải cho con em mình đó được ăn học đến nơi đến chốn. Đừng có vội vã ra lập nghiệp ở cái tuổi non trẻ thì vất vả cả một kiếp người. Thì các bậc cha mẹ chịu khó vất vả thêm vài năm để cho những người con á có thể học được tối thiểu là trình độ cử nhân. Thì với cái kiến thức đó thực tế cũng chưa phải là ghê gớm, nhưng mà cũng đủ điều kiện để cho các cháu thanh niên đó lập nghiệp vững vàng, xóa được cái nghiệp nghèo của gia đình. Và gia đình nào đã trung lưu á, thì trên nền tảng đó phát huy để giàu hơn. Để giúp cho con làm được các việc lành đó thì phải cho con đi chùa từ nhỏ. Tối thiểu mỗi tháng á, phải đi được 4 lần vào những ngày chủ nhật để tham dự khóa tu học, bao gồm nghe thuyết pháp, đọc kinh điển, ngồi thiền, đọc thêm sách hay. Đừng có dành thời gian xem internet nhiều quá thì đánh mất tương lai. Thì cứ trung bình mỗi ngày xem internet và tivi 3 tiếng là nghiện, 5 tiếng là dẫn đến rối loạn cảm xúc và hành vi, 7-8 tiếng thì dẫn đến mất ngủ, 10 tiếng trở lên thì dẫn đến các cái biến chứng tâm thần, hoặc là hoang tưởng, hoặc là trầm cảm, hoặc là tâm thần phân liệt, và làm cho tương lai nó trở nên mờ mịt. Cho nên là cha mẹ phải hướng dẫn, dẫn đường đưa lối, chỉ dẫn cặn kẽ. Dĩ nhiên là hướng dẫn phải có kỹ năng và có phương pháp để nội dung hướng dẫn đó được con em mình tiếp nhận một cách dễ dàng và thành công. Ba, thương con đến tận xương tủy. Đây là nói về thái độ chăm sóc, tức là thương tận tình, thương có phương pháp. Nó khác với thương nuông chiều. Thương nuông chiều á thì 10 đứa là hư hết 7-8 à, dẫn đến tình trạng đào tạo nên những cô công chúa bột, các cậu công tử bột, thì tương lai của các cháu ngày càng mờ mịt hơn. Thương tận xương tủy thì chúng ta phải biết cá tánh của từng đứa con, sở trường, sở đoản, rồi con nào thì phải nói cách gì thì mấy đứa con đó nó mới nghe theo để làm theo. Còn thời nay đó, các cháu đó nó tìm hiểu về cái sinh hoạt người lớn sớm hơn cái thời cách đây vài thập niên. Cho nên cha mẹ đó mà không thương con đến tận xương tủy đó, cứ nghĩ đơn giản là cho con ngày ba cửa cơm, áo quần mặc là đã đủ trách nhiệm làm cha mẹ, thực ra là chưa đủ. Nên là phải thật sự giúp cho con trưởng thành về các phương diện, nhất là kiến thức, nhân cách và tương lai. Và tuyệt đối là không chiều theo những thói quen xấu, những thói hư xấu, những tật xấu. Nhất là những người mẹ đó thì thường thương các cậu con trai quá mức, những người cha thì thương các cô con gái theo dạng quá chiều, đều dẫn đến các hậu quả là những đứa con đó đó sẽ rất khó thành công. Bởi vì cái được cái sự dễ dãi của cha mẹ riết rồi đó, thì khi đi làm việc ở công ty, người ta nói nặng một vài câu là bắt đầu tự ái bỏ cuộc. Cho nên là thái độ thương tận xương tủy làm cho cha mẹ có trách nhiệm hơn. 4. Chu cấp những thứ cần dùng. Nó khác với chu cấp những thứ đòi hỏi. Cần dùng là nhu yếu tối thiểu. Ví dụ như ở cái tuổi vị thành niên, những thứ cần dùng của con em là gì? Đó là sách vở, rồi những cái công cụ phục vụ cho việc học. Còn áo quần thì thực ra một năm mà may sắm một hai bộ quần áo mới, nó đâu có bao nhiêu tiền. Chu cấp những thứ cần dùng là như thế. Và các con Thảo và cháu Hiền cũng phải hiểu rõ cái hoàn cảnh gia đình của mình, đồng lương khiêm tốn của các bậc cha mẹ mình, để không chạy đua về mẫu mã, rồi đẩy cha mẹ vào trong một cái thế nếu không chiều con thì sợ con nó buồn khổ mặc cảm với bạn bè, còn chiều con thì cha mẹ nay đưa ra làm như cái kiếp trâu bò. Nên đó, khi đi học chơi với bạn bè đó, thì cháu thanh thiếu niên phải thấy rõ là không nên đua đòi. Thì cái tuổi này không phải cái tuổi để trưng diện thể hiện ta đây về cái chủ nghĩa hình thức, mà là cái tuổi phải đi vào chiều sâu học tập đến nơi đến chốn, rồi phải biết phớt lờ làm gơ trước những cái lời thị phi nói khích của người khác, để chúng ta không cảm thấy bị khó chịu khi mà gia đình của mình không may mắn, không giàu bằng, kém các cái tiện ích như là gia đình của chúng bạn. Thì bằng cách này đấy, thì cha mẹ phải biết là cho con mình những thứ gì cần thiết cho tương lai và sự nghiệp. Tuyệt đối cha mẹ ông bà không mua các trò chơi bạo lực cho con, nhất là những đứa con trai, các cháu trai, như là xe tăng, thiết giáp, súng ống, không cho iPhone, iPad để xem suốt ngày phim ảnh, nghe nhạc, xem tin tức. Nó dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu về sức khỏe, thể chất và cảm xúc. Còn những thứ cần dùng á, để phục vụ cho việc học, thì cha mẹ cố gắng đáp ứng để cho con em mình á, là học vững vàng, học bài bản, học chỉnh chạc. Và điều năm á, là sắp xếp hôn nhân tốt đẹp. Thì cái này nó chỉ áp dụng cho con em đã trưởng thành thôi. Thì trưởng thành đây được hiểu á, nó không chỉ dừng lại ở cái tuổi được luật pháp cho phép. Luật pháp cho phép nam thì 20, nữ thì 18 mới được lập gia thất. Còn thời này đó, muốn lập gia thất đó, thì nam phải 30, nữ phải là 27, 28. Tức là sau khi có được cái bằng cử nhân, nỗ lực nữa thì được thêm bằng thạc sĩ, kiến thức là vững vàng, thì mới có đủ được các cái kỹ năng để mình sống tự lập được. Bởi vì khi mình sống chung với cha mẹ, mọi thứ có cha mẹ lo. Còn bây giờ lập gia thất riêng đó, mà cái tuổi non choẹt đó thì kinh nghiệm đâu có. Khi ở chung đó, thì mọi thứ có cha mẹ lo hết rồi, mình không có thấy nó phức tạp, khó khăn. Còn khi tách riêng ra đó là mọi thứ khổ trăm bề chứ không có đơn giản. Và những thứ này nó tạo ra áp lực. Nếu không có việc làm hoặc là bị khủng hoảng tài chính như trong giai đoạn Covid-19 này, thì không có tiền lương thôi là làm cho tâm tính con người dễ thay đổi, vạo vọ, khó chịu, căng thẳng đó. Dẫn đến những cái tình trạng đó là dễ cãi lộn nhau. Và những điều đó tạo ra sự mất hạnh phúc. Cho nên cha mẹ phải có kiến thức an toàn trong quan hệ giới tính của con em. Thì ngoài cái việc mà giáo dục giới tính ở nhà trường, thì các bậc cha mẹ phải thường xuyên nhắc nhở, nhất là những đứa con gái, phải biết tự giữ mình. Tại vì thời này internet nhiều, các trang web bậy bạ đó, nó nhiều như là các sông, các bờ biển. Còn những điều tốt thì ít hơn. Nhưng mà cái thói quen xấu của con người là thích đó, tìm hiểu những cái xấu xí, những cái xấu xa, những cái mang tính cách bản năng. Còn ít cứ nghiên cứu những cái hay, cái cao quý lắm. Cho nên cha mẹ mà không khéo đó thì nó dẫn đến tình trạng con em đó, nữ thì có thai sớm ở cái tuổi vị thành niên, hay là ở cái tuổi còn đang đi học. Còn nam đó, thì nó nghiện ngập ma túy, rượu bia, cờ bạc, vân vân, thì gần như là khép cái tương lai lại. Cho nên đó, phải hướng dẫn con em mình cái tuổi căn bản, đủ kinh nghiệm sống, đủ kiến thức để tạo ra kinh nghiệm, và đủ bản lĩnh để tự trang trải cái cuộc sống hôn nhân của mình, lập nghiệp chân chánh. Và dĩ nhiên là Phật tử thì chúng ta phải nhắc nhở con em của mình đó, lấy chồng vợ là Phật tử, để có cùng chung quan niệm về thế giới, quan niệm nhân sinh, quan niệm xã hội, quan niệm đạo đức, quan niệm tu tập, rồi quan niệm dạy con, quan niệm giải quyết vấn đề trên nền tảng tiếp cận vấn đề đúng, rồi dành thời gian đi chùa vào ngày cuối tuần một vài tiếng để xả stress, rồi đi vào chiều sâu trí tuệ đạo Phật, sống một đời sống an lạc hạnh phúc hơn. Và nó còn nhiều thứ khác. Thì như vậy đó, để xây dựng một cái tương lai hôn nhân tốt đẹp cho con em đó, thì các bậc cha mẹ phải giám sát và dẫn dắt con em từ nhỏ. Thì trong 5 điều trách nhiệm nêu trên đó, thì chúng ta thấy 4 điều đầu là áp dụng cho mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm và suốt cả một kiếp người. Thì ở trong cái mùa tụ trường đó, thì cha mẹ cố gắng nhắc nhở con không có nghiện ngập, không phạm pháp, không làm việc xấu, không văn tục, không chửa thề, không hưởng thụ ăn chê. Rồi nhắc nhở con làm các việc lành ở tuổi vị thành niên, là trở thành con ngoan, trò giỏi, chơi thể thao, phụ giúp cha mẹ làm việc nhà, làm bài tập, có mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong gia đình, kính trên, nhường dưới, hiếu thuận, hài hòa, không đòi hỏi cha mẹ phải chu cấp cho mình những thứ chưa thật sự cần thiết, và chỉ dừng lại ở những cái thật sự cần dùng thôi. Thì tôi tin chắc rằng là bằng thái độ ân cần, lòng từ bi cao cả, tinh thần trách nhiệm cao quý đó, thì trong mùa tụ trường năm nay đó, các bậc cha mẹ sẽ giúp cho con em mình được học tập. Và từ đầu năm 2019, xin lỗi, cuối năm 2019 đến giờ đó, thì Covid đó, quay trở lại Việt Nam lần thứ hai. Mặc dù Việt Nam chúng ta đang khống chế khá tốt, nhưng mà điều này đó, nó cũng dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực nhất định về giáo dục, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, xã hội, pháp lý và dân sự. Do đó cái việc học của các cháu á, cũng ít nhiều gặp những khó khăn. Đó là học online. Học online nó chỉ tốt cho những người có tinh thần tự lập cao, có kiến thức và kỹ năng tốt, biết tập trung. Nhưng mà không á, thì đang ngồi nghe bài giảng cái là nhảy qua cái trang web khác để xem, thì đâu ai quản lý được, đâu ai biết được đâu. Cho nên là nó thiếu cái tập trung. Hiệu quả của việc học online không thể cao tương đương so với là học phương pháp truyền thống tại trường. Thì các cháu ở nhà một thời gian dài do giãn cách xã hội thì dẫn đến lười biếng. Tính cái con người nó là thế, nhất là những cậu con trai. Thì các bậc cha mẹ phải lưu ý phần này để nhắc nhở, hôn đúc tinh thần, nâng đỡ, khích lệ cho các cháu quay trở lại trường khi thông báo của Sở Giáo dục ở các tỉnh thành của ban giám hiệu ở từng trường cụ thể, thì các cháu phải được người thân dẫn dắt đến trường để tập lại thói quen siêng năng đến trường. Và tương tự, khi mà giãn cách xã hội được tháo dỡ thì các bậc cha mẹ cũng phải có trách nhiệm tương tự, nhắc nhở, khích lệ, khuyến khích con em mình tiếp tục đến chùa sinh hoạt vào ngày Chủ nhật. Thì tại chùa Giác Ngộ buổi chiều Chủ nhật 13:30 thì dành cho các cháu thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên. Chiều thứ bảy 14:00 hàng tuần thì dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi từ 3 đến 12 tuổi. Các bậc cha mẹ cũng phải nhớ việc đó để nhắc nhở con em, khích lệ. Còn khi tạm nghỉ một thời gian dài thì các cháu bắt đầu nó lười biếng, nó dễ bị nghiện internet, dễ trầm cảm. Vậy đó thì chúng ta phải giám sát. Thì cái cách để mà nhận diện coi xem con em của mình có bị nghiện internet hay không đó, thì coi ở hai cái mí mắt. Nếu nó có bắt đầu có cái bào thâm đen thì đó là báo động đó. À, thâm đen quầng mí mắt ở bên dưới đó, tức là nó phải chơi internet trung bình đó là 10 tiếng một ngày. Và cái đó nó tự động dẫn đến mất ngủ và lười biếng học, nó tìm đủ lý do để nó nghỉ học. À, thì chúng ta phải nâng đỡ tinh thần, tìm hiểu, tháo mở và giúp đỡ kịp thời. Phần 2, bổn phận thầy cô giáo tại nhà trường. Cái tuyển sinh dạy 5 trách nhiệm nhà giáo: là Phật tử hay không là Phật tử, áp dụng 5 trách nhiệm nhà giáo trong mùa tự trường á, sẽ giúp cho nhà trường được phát triển và các thế hệ học trò đó được kế thừa nguồn tri thức cao quý cho từng môn học, cho từng lớp học và từng cấp học. Cho nên rất mong mà quý thầy cô giáo nỗ lực hơn nữa, nhất là trong bối cảnh Covid-19 vất vả hơn. Đó. Và cũng ít khi có cơ hội tương tác với học sinh của mình như là trong thời kỳ không có dịch bệnh này. 5 trách nhiệm cao quý của nhà giáo được Phật dạy như sau. Thứ nhất, huấn luyện đúng với chánh pháp. Thì chữ chánh pháp đây được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là những gì nó thuộc về phương pháp đúng. Mà phương pháp đúng là phải dựa trên kiến thức đúng, tư duy đúng, để tạo ra các hiểu biết đúng và có thể giúp cho các cháu học sinh có được kiến thức kỹ năng. Huấn luyện đúng bài bản là một kỹ năng. Cứ giống như làm cây bonsai, tạo cảnh kiển. Những nghệ nhân ngành cây cảnh đó, thì họ học kinh nghiệm từ những người đi trước, cộng với kinh nghiệm bản thân, có thể biến những cây có chiều cao bình thường thành các cây cảnh và cây kiển. Giá trị của cây kiển cao gấp 100 lần hoặc là tối thiểu vài chục lần so với cây không được làm cảnh và làm kiển. Quý vị chỉ cần quan sát cái cách làm cây kiển thôi thì quý vị thấy là cái công sức mà nghệ nhân bỏ ra rất lớn. Họ phải uống nắng khi cái cây nó còn nhỏ, cành nó còn rất là mềm, dễ uống, không bị gãy. Và họ phải tạo hình, tạo dáng, rồi phải chăm sóc mỗi ngày. Nhánh nào là phụ là phải tước bỏ đi để chừa cho các nhánh lớn được tăng trưởng. Chứ còn chúng ta trồng cây bình thường thì mình đâu quan tâm đến cái này đâu. Cây nó muốn mọc sao mình cứ để tự nhiên như vậy. Thì những cây như thế khó có thể tạo ra thành là cây đẹp rồi, cây có giá trị. Trồng mai cũng vậy đó. Hay là trồng các loại hoa trưng vào dịp Tết thấy đơn giản nhưng mà cực kỳ phức tạp. Ở chùa Giác Ngộ mình đã có nỗ lực trồng Lan ấy, cũng nhiều lần. Khi còn có sân thượng cũ ấy, thì các thầy cũng phụ trách trồng lan, cũng có các cái dụng cụ tưới, cũng có thuốc bón, mà cũng đi học hỏi người ta vậy đó. Nhưng mà về trồng ấy, nó không ra hoa. Bởi vì mình không có đi sâu sắc ngúng cái bài bản được như là nhà vườn người ta làm. Nhà vườn ta biết là ngày nào đó, là phải làm thuốc, rồi lặt lá, rồi chăm sóc, rồi thời điểm nào làm cái gì, nó phải có cái trình tự nhất định cho đấy, phải nhớ nằm lòng và làm đúng kịch bản đó, thì nó mới có hoa được. Còn nếu mà làm sai phương pháp đó, thì dù có tốn công sức với quyết tâm lớn này nữa thì nó cũng dẫn đến tình trạng thất vọng thôi. Thì việc mà giáo dục một người học trò nó cũng nghĩa là tương tự những phương pháp như vậy. Nếu mà uống đắng không khéo, phương pháp không đúng, thì từ cái ban đầu đi sai một ly thì nó dẫn đến là cách xa dạng dặm. Cho nên thầy cô giáo phải dạy kiến thức đó, căn bản, và quan trọng hơn là phải dạy kiến thức về phương pháp. Thì có phương pháp đó, thì giúp cho các thế hệ học trò đó có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để trở thành những người trò giỏi, trò xuất sắc, hoặc là giỏi tối thiểu phải bằng ngang được với thầy cô giáo đứng lớp. Cho nên nó dạy đúng với chánh pháp được hiểu là gì? Dạy có phương pháp. Và ở phương diện triết lý Phật giáo đấy, đúng với chánh pháp là phải dạy tứ thánh đế, tức là phân tích mọi vấn đề trên nền tảng của nhân quả, thừa nhận bế tắc, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực tập chánh đạo gồm 8 yếu tố, được phân nhóm thành 3 trụ cột chính: trí tuệ, đạo đức và thiền định. Cho nên các bậc thầy cô giáo và là Phật tử đó, thì phải dạy cho các học trò của mình đó, niềm tin đúng, không mê tín dị đoan, và giải quyết các vấn đề phù hợp với luật nhân duyên và quả, với nỗ lực đúng, phương pháp đúng, kiên trì đúng, thì chắc chắn rằng là việc học sẽ thành tựu với một tương lai tươi sáng. Ở trước mắt là đậu với kết quả cao. Phương pháp đúng giúp cho một người kém trở thành trung bình, năng lực trung bình trở thành khá, năng lực khá trở thành tiên tiến, năng lực tiên tiến trở thành giỏi, năng lực giỏi trở thành xuất sắc. Tại vì học trò sẽ tiếp thu cái kiến thức phương pháp đó và các cái kiến thức chuẩn đó cộng với cái kiến thức của bản thân và nỗ lực bản thân đọc sách thêm ở thư viện nữa thì chắc chắn là phải giỏi hơn. Thứ hai, dạy trò những điều chưa biết. Và dĩ nhiên là đi học á, thì mỗi năm lên được một lớp. Các cái trường đại học ở nước ngoài đó thì mỗi năm á, tuyển sinh 3 lần, một số trường là tuyển sinh là 2 lần. Còn đối với những cái trường mà học theo hệ thống niên chế đó, thì mỗi năm tuyển sinh có 1 lần thôi. Thì dĩ nhiên là đối với từng môn học mới, từng tiết học mới thì nội dung phải là mới hết. Còn phương pháp học ngày nay đó thì thầy cô giáo vào đầu khóa cho biết đó, sách giáo khoa, sách đọc thêm, rồi hướng dẫn cái kỹ năng đọc sách tại nhà, ghi chép đó, những điều nền tảng tại nhà. Thì học sinh và sinh viên giỏi đó phải tự học trước ở nhà và tại thư viện, thì vô trường lớp á, là để tham khảo thêm thôi, chứ không phải là vô đó để mà ngồi chép hết tất tần tật những thứ mà thầy cô giáo mình giảng dạy. Cái đó nó làm cho mình trở thành là gì? Bản sao thôi, chứ không thể trở thành một cái phiên bản sáng tạo được. Do đó phải học có phương pháp. Thì cái căn bản đầu tiên á, mà Đức Phật dạy là thầy cô giáo phải truyền trao kiến thức mới, tức là những điều chưa biết. Chứ bây giờ mà nếu thầy cô giáo không cập nhật kiến thức, không đọc sách mới, thì lấy cái giáo án cũ mỗi năm đó ra dạy thì đòi hỏi phải soạn gì hết, thì dễ dàng bị các học trò của mình vượt qua mặt. Vì thời bây giờ Google nó trở thành là từ điển bách khoa, lãnh vực gì cũng có, chỉ cần biết thêm tiếng Anh, tiếng Trung, tra khảo bất cứ cái gì trên đời cũng không thiếu. Mà nếu như thầy cô giáo không truyền trao kiến thức mới thì làm sao có thể thuyết phục được học trò? Mà muốn có kiến thức mới thì thầy cô giáo phải đọc sách, phải cập nhật, ít nhất là về lĩnh vực mà mình đang phụ trách giảng dạy. Cái vai trò này rất là quan trọng, mà trong bối cảnh của giáo dục Việt Nam hiện tại đó thì hơi khó thực hiện, vì lương của nhà giáo thấp quá, cho nên nó dẫn đến tình trạng thầy cô giáo phải dạy thêm tại nhà, tức là phải cài 12 con giáp. Đối với thầy cô giáo tuổi nào cũng là tuổi con trâu, tức là phải cài dạy ở trường, xong rồi dạy tại nhà, rồi dạy thêm là test của trung tâm, rồi về tới nhà đó, là nó có đã 90 giờ tối mệt lạ, ăn cơm rồi giải trí xem tin tức tivi chút xíu là hết giờ đi ngủ, rồi lại chấm bài nữa là hết à, không có thời giờ để đọc sách. Thì cái tình trạng này rất là phổ biến ở tại Việt Nam. Nhưng mà chờ cái giai đoạn mà thay đổi chính sách lương mỏng cho thầy cô giáo thì biết chừng nào. Nó còn liên hệ đến là chính sách ngân sách của quốc gia, là khi nước Việt Nam chúng ta đang còn khó khăn. Thì vậy bên cạnh những khó khăn đó thì thầy cô giáo phải cam kết đọc sách, nghiên cứu thêm, để chúng ta trở thành là những thầy cô giáo giỏi, truyền trao những kiến thức mới, nhất là phương pháp thích hợp. Thứ ba, giải rõ những điều thắc mắc. Tức là làm thầy cô giáo phải đủ kiến thức. Sau khi dạy lý thuyết thì cái phần tương tác giữa nhà giáo và học sinh đó, và sinh viên rất quan trọng. Thì học sinh và sinh viên đó, về phương diện luật pháp, nhất là luật giáo dục, được quyền hỏi thầy cô giáo những kiến thức được giảng dạy trong từng môn học hoặc có liên hệ theo nghiên cứu đa ngành hay là liên ngành. Cho nên á, dạy kiến thức trong từng môn rồi kiến thức trong từng tiết học thì không khó, nhưng để trả lời các thắc mắc của học sinh và sinh viên loại giỏi thì thầy cô giáo đó phải học nhiều hơn, phải nghiên cứu nhiều hơn. Thì đây vai trò nhà giáo được Phật đề ra đó, đó là phải giải đáp được các thắc mắc thấu đáo, và học sinh phải khai thác được cái phương pháp này, cái quyền tự do này. Chứ còn vô học không hiểu cũng không thèm hỏi, hiểu lơ tơ mơ cũng không thèm giơ tay nhờ thầy cô giáo hướng dẫn thêm, thì làm sao có tiến bộ được. Mà học tương tác giữa hỏi và đáp nó làm cho lớp học trở nên rất là sinh động. Có nhiều vấn đề mình tưởng là mình đã hiểu hết rồi, nhưng mà khi có người khác hỏi mình thấy ồ, cái hiểu mình nó còn sai quá. Rồi khi được trả lời đúng á, thì mình lại còn vỡ lẽ nữa là kiến thức của mình về vấn đề đó còn kém quá, hoặc là chưa sâu, chưa đi hệ thống, chưa đi tới đâu hết á. Cho nên là thầy cô giáo phải bồi dưỡng tri thức để đủ và sẵn lòng giải đáp những điều thắc mắc, hoài nghi, phương diện chiều sâu, phương diện chiều rộng, phương diện phương pháp, phương diện liên ngành, phương diện tương tác, thậm chí ngay cả trong lĩnh vực ứng dụng, cái môn mà mình dạy thì thầy cô giáo cũng phải biết. Điều 4, truyền trao không hề giấu nghề, đây là đạo đức nhà giáo. Để có được một cái nguồn tri thức đó, đôi lúc phải mất đến cả chục năm, 20 năm, 30 năm, chứ không có đơn giản. Và những người ích kỷ đó thì hầu như đó là rất khó khăn để chia sẻ một cái nguồn thông tin mà mình đã hiểu biết được, nhất là các thông tin dữ liệu có giá trị. Cho nên là trong lĩnh vực nghiên cứu cũng có rất nhiều người đó, là người ta giấu giếm ghê gớm lắm. Người ta có biết được nhưng mà ta cũng giấu, không có chia sẻ. Còn cái vai trò của nhà giáo theo Phật dạy đó, phải chỉ điểm cái nguồn dữ liệu đó có ở trên mạng hay là ở nhà sách hay trong thư viện, hoặc bao gồm cả ba. Trong từng quyển sách đó, không phải là đọc từ đầu chí cuối mất thời gian, Đôi lúc á, một quyển sách 500 trang nhưng mà nội dung á, có liên hệ đến cái môn giảng dạy đó chỉ có 10 trang, 20 trang, thì thầy cô giáo phải giới hạn luôn đối với quyển sách đó, từ trang nào đến trang nào, từ chương nào đến chương nào, có nội dung gì phù hợp với cái chuyên đề được giảng dạy ở cấp thạc sĩ, hay là những chủ đề được giảng dạy ở các cấp học còn lại. Đó là tận tình. Còn về phương pháp đó, thì thầy cô giáo phải hướng dẫn đó, học trò của mình đó, lên trên Google để search những cái từ khóa có liên hệ đến từng cái tiêu đề của môn học. Và phải hướng dẫn đúng thì học sinh và sinh viên đỡ mất thời giờ, đi thẳng vào cái nội dung chuyên môn. Còn thời này mà không chịu tìm kiếm ở trên Google á, thì học làm sao giỏi được. Nhất là cái Wikipedia là kiến thức bách khoa bằng là mấy chục ngôn ngữ khác nhau, và ở ngôn ngữ nào á, thì cái nỗ lực của cư dân của ngôn ngữ đó người ta cũng đã làm rất bài bản để tạo ra các cái kiến thức chuyên môn trong các cái lĩnh vực mà họ là một chuyên gia. Tiếng Việt bây giờ cũng đã có khá nhiều các mục từ, hàng vạn mục từ ở trong Wikipedia. Về phương diện Phật học á, thì có nhiều mục từ bằng tiếng Việt làm cũng rất là đạt yêu cầu. Còn riêng các mục từ bằng chữ Hán và bằng tiếng Anh đó, thì phải nói thừa rằng rằng đó, ở lĩnh vực Phật học á, thì Wikipedia là làm rất chuẩn. Cái nguồn dữ liệu đó rất là phong phú. Trong thời hiện đại này đó, nghiên cứu chỉ cần có thêm kiến thức tiếng Anh, tiếng Trung thì không có dữ liệu gì mà không có. Nó gợi mở chúng ta rất nhiều cái kiến thức hay. Như vậy, truyền giao không giấu nghề để đòi hỏi đến nhà giáo phải có tâm từ bi lớn, phải có trách nhiệm lớn và phải thấy rất rõ, như hình ảnh mà Đức Phật nói trong kinh Di Bà Cật, mồi đèn vô tận đăng, đèn không cùng tận. Không cùng tận có nghĩa là gì? Mình lấy một ngọn đuốc mồi cho 10 ngọn đuốc thì chúng ta có thêm ánh sáng của 10 ngọn, nhưng mà ánh sáng của ngọn đuốc đầu tiên thì không có mất đi. Cũng lấy cái ngọn đuốc đó chúng ta mồi cho 1.000, cho một dạng, cho 100.000 ngọn đuốc khác thì các ngọn đuốc khác không vì thế mà cướp mất ánh sáng của ngọn đuốc đầu tiên. Dân gian người ta thường có cái bệnh giấu nghề, nhất là các cái nghề gia truyền. Tăng ni á, đi tu á, mà nếu không chịu thực tập hạnh vô ngã, hạnh vị tha, hạnh phụng sự và tâm từ bi thì vẫn rơi vào cái bệnh giấu nghề, cũng giống như người tại gia. Vì cái hạt giống đó nó có sẵn ở trong cái lòng tham, cứ mỗi con người muốn mình là độc tôn thôi mà. Cho nên giấu kỹ lưỡng đó, thậm chí đệ tử mình cũng không có chia sẻ, cũng giấu luôn. Thì nói chi là các Phật tử tại gia, người ta sợ là chia sẻ hết cái kiến thức của mình, phương pháp mình hiểu biết đó, thì học trò mình nó giỏi hơn, hoặc người khác ta học được cái nghề đó mình mất cơ hội. Đó là cái suy nghĩ thiển cận, nó làm cho mình trở nên hẹp hòi ích kỷ. Còn đây Đức Phật dạy là gì? Phải dạy với tư cách của một người chỉ đường. Mà chỉ đường căn bản nhất là gì? Chỉ phương pháp, chỉ những cái manh mối, chỉ những cái kiến thức căn bản. Là theo đó học trò nó bắt đầu tự nghiên cứu, đào sâu vào. Rồi khi đến là làm bài nhờ chỉnh sửa thì thầy cô giáo cũng phải hết tận tình, tận lòng, tận tâm chỉ sửa, từ cách diễn đạt, rồi dân phạm, rồi từ vựng, rồi nguồn tài liệu, rồi phương pháp nghiên cứu. Gần như phải, chúng ta phải chăm chút cái phần đó và hướng dẫn cặn kẽ để cho người học đó, đó là trở thành một người nghiên cứu chuẩn mực. Nhất là cái thời gian làm luận văn thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ đó, thầy cô giáo làm người hướng dẫn mà khó tính trường đạo thì sinh viên đó, học viên đó, nghiên cứu sinh đó đã có phước, thì phải điều chỉnh cái luận văn và luận án của mình. Thì sau này khi tốt nghiệp bảo vệ thành công đó, mình mới mạnh dạn và hãnh diện tự hào để mình là xuất bản. Còn mà không á thì giấu luôn. Vì mình không có tự tin, kiến thức nó chưa được chuẩn, chiều sâu chưa có. Giờ phải truyền trao một cách có tinh thần trách nhiệm. Năm, giúp trò trưởng thành và hạnh phúc. Thì vai trò nhà thầy cô giáo không chỉ là truyền trao kiến thức ở tại nhà trường, mà phải giúp cho học trò của mình trưởng thành về nghiên cứu, về tư cách làm nhà giáo, về một người lớn có chuẩn mực về đạo đức và phẩm chất. Và điều đó mới tạo ra nền tảng để cho các thế hệ học trò đó được hạnh phúc dài lâu. Đức Phật dạy rất là rõ, và đây là cái nhiệm vụ được gọi là đạo đức của nhà giáo. Ở đây cái vai trò này là quan trọng nhất ở trong các vai trò, đó là giúp cho học trò của mình trưởng thành và hạnh phúc. Cái vai trò này cũng giống như là cha mẹ ở nhà. Như vậy mỗi thầy cô giáo phải đóng thêm vai trò làm cha mẹ cho học trò của mình. Nếu như thầy cô giáo đó mà lớn hơn học trò 20 tuổi thì cái mối quan hệ đó như là cha mẹ rất là thích hợp. Thú họ có nhiều thầy cô giáo lớn hơn học trò 30 tuổi, 40 tuổi. Thì luôn từ đây thì tôi cũng xin góp ý về cái cách xưng hô trong giáo dục ở tại Việt Nam là có vấn đề. Nhiều khi thầy giáo là 60 tuổi, học trò có mới mười mấy tuổi mà vẫn xưng với thầy cô giáo đó là xưng thầy, xưng bằng em. Đó là không thích hợp. Cái thói quen xưng hô này đó là sai lầm. Nên là từ nhiều thế hệ là chúng ta phải mạnh dạn thay đổi. Đang khi 60 tuổi đối với một cháu mười mấy tuổi giống như là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, mà lại xưng bằng em làm sao được. Rồi có nhiều cháu nhỏ hơn thầy cô giáo 20 tuổi mà cũng xưng bằng em. Đó là cái tuổi như là cha như mẹ của mình. Còn chừng nào thầy cô giáo lớn hơn vài tuổi thì lúc đó đó học trò đó gọi thầy và xưng em. Hoặc là gọi cô giáo, mình cũng gọi cô và xưng bằng em, thì nó bình thường, giống như là người anh, người chị trong nhà của mình. Như vậy cái mối quan hệ thầy cô giáo với học trò tại nhà trường đó, nó cũng phải được thực hiện giống như cái mối quan hệ ở trong mỗi gia đình. Nó tùy theo tuổi tác mà chúng ta phải xưng hô cho thích hợp, chứ không thể là một cách máy móc. Luôn tiện đó, là xin nói thêm cái khái niệm cái chữ yêu và chữ thương. Thì hiện nay đó là người Việt Nam chúng ta đó là học đòi cái văn hóa tiếng Anh. Tiếng Anh đó, nó có những thứ nó phong phú chúng ta còn phải học, nhưng mà có những cái nó rất là nghèo nàn chúng ta phải tránh. Trong cái tiếng Anh đó, động từ love đó, thì đó, một người ông ở cái vai gọi là cố đó, đối với một đứa cháu chích, đó là grandson và granddaughter, thì vẫn kêu là I love you. Rồi đứa cháu đó nó thương kính ông bà, nó cũng gọi là I love you. Rồi vợ chồng mà thương yêu nhau cũng là I love you. Rồi là bồ bịch mới làm quen nhau, thương nhau cũng gọi là I love you. Cái chữ love đó, mà hiện nay người Việt Nam mình dịch là yêu đó, nó là dịch như thế là nó không chuẩn. Có trường hợp chúng ta dịch là yêu, có trường hợp phải dịch là kính, thương, có trường hợp dịch là thương, có trường hợp dịch là quý mến, có trường hợp dịch là thích. Chứ không phải cứ thấy chữ love là dịch là chữ yêu. Con yêu mẹ. Yêu á, nó thể hiện cái mối quan hệ giới tính giữa một người nam với một người nữ. Còn trong trường hợp người giới tính thứ ba, giữa hai người nữ với nhau, giữa hai người nam với nhau, về phương diện của giới tính và tình yêu, thì mới gọi đó là love. Thì lúc đó mới gọi là yêu. Còn đối với cái mối quan hệ nó không thuộc về yêu giới tính thì lúc đó chúng ta có rất nhiều cái động từ trong tiếng Việt, đó là thương, là quý, là mến, là thích, là kính trọng. Cho nên là không thể nói là con yêu mẹ, con yêu bố. Một con gái mà nói là con yêu bố, cái chữ yêu đó nó được hiểu theo hai ngữ cảnh, hai ngữ cảnh. Cái đó rất là tối kỵ trong văn hóa Việt Nam. Mà trong vòng đó là hai thập niên trước đây, báo chí Việt Nam, truyền hình Việt Nam đã lạm dụng cái chữ chữ love của phương Tây, và dùng cái chữ là con yêu mẹ, cháu yêu bà, mà nó không phù hợp. Thì thầy cô giáo cũng phải giúp cho học trò của mình phân biệt được những cái khái niệm và những ngữ cảnh áp dụng các khái niệm này để sử dụng từ cho đúng. Cái văn hóa phương Tây hãy gặp nhau nam nữ vẫn cần phải cái ôm nhau thôi, rồi thân mật nữa đó, ngoài cái ôm thì người ta còn hôn nhau trên má, giữa vị trí cái má với cái miệng đó nó chỉ có mấy cm thôi, rồi chỉ cần hai bên có cái dụng ý xấu một cái thôi là bắt đầu dễ dẫn đến tình trạng loạn luân hoặc là ngoại tình. Còn trong nền văn hóa Phật giáo đó thì gặp nhau đó, ngay cả nam với nam, nữ với nữ chắp tay nhau như thế này. Và dân hóa phương Tây đó thì ở một số quốc gia là bắt tay, sau khi bắt tay xong người ta ôm chầm vào nhau, hai lòng bàn tay đó là mình dang ra ở cái lưng của cái người được mình đó là quan tâm. Đó là văn hóa của phương Tây, nó phải là văn hóa của Phật giáo và cũng phải là văn hóa của châu Á. Chúng ta học đòi thì cũng phải học đòi mình biết rõ được đâu là cái bản sắc văn hóa của nước khác và đây là bản sắc văn hóa của chúng ta. Chứ mình không nên đi trở thành là cái nền văn hóa đó, trở thành một dự phần ở trong nền văn hóa đó. Chúng ta tương tác và mình hiểu để mình tương tác thôi, chứ không phải là hiểu để mà cứ đi bắt chước rồi bỏ đi cái gốc của mình. Tại Tích Lan, Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia thì cái văn hóa ứng xử của Phật giáo vẫn còn rất là bài bản, gặp nhau cứ chắp tay như thế này, nở nụ cười. Và trong cái giai đoạn Covid này đó thì các nhà phân tích của phương Tây đó, ta cũng đưa lý do tại sao các nước châu Á theo Phật giáo ít bị nhiễm Covid, mặc dù họ cũng đa đảng, cũng tự do, cũng dân chủ, chứ đâu phải là bị gò bó, bị bắt buộc gì đâu, mà tại sao cái mức độ lây nhiễm ít là bởi vì bình thường người ta gặp nhau ta chào tay, chào bằng chắp tay thế này, đâu có nắm tay nhau đâu, đâu có ôm nhau đâu. Cho nên là khi mà kêu gọi dặn cái xã hội đó thì những người Phật tử thực hiện rất là dễ, vì họ đã quen không có chung đụng nhau, nam nữ không có chung đụng nhau. Còn trong khi nền văn hóa phương Tây thì nam nữ đã bắt tay nhau, ôm nhau, hôn nhau là một phần ứng xử. Họ quen cái đó từ nhỏ, từ nhiều kiếp, từ nhiều thế kỷ, chết đi tái sanh lại họ tiếp tục giữ cái hạt giống thói quen đó qua cái kinh nghiệm từ cha mẹ, ông bà và người lớn. Cho nên là trong giai đoạn giãn cái sò thì người phương Tây theo các tôn giáo khác ngoài đạo Phật đó, rất khó thực hiện. Nhưng mà phần nữa đó, cái nhà phân tích đó, cũng phản ánh rất là đúng, là đời sống của Phật tử là đời sống nội tâm, tức là quay vào bên trong, phản quan tự kỷ, mỗi thường quan, tức là xoay về để soi rọi chính mình bằng chánh niệm tỉnh thức. Còn á, các tôn giáo khác là phần lớn là tôn giáo hướng ngoại, đầu tiên là hướng về một thượng đế ở một cái thiên đường xa xôi nào đó mà không chứng minh được, rồi đặt vị thượng đế đó cho thành là cái hệ quy chiếu. Từ chỗ đó nhà thờ của các tôn giáo ta làm cao chót vót để hướng lên trời, tượng trưng cho tiếp xúc được với thượng đế. Còn nhà chùa đó là thấp, nó gần với thiên nhiên, nó gần với mặt đất, nó gần với cuộc sống thật. Đó là biểu tượng kiến trúc ở trong tôn giáo. Rồi mỗi một tôn giáo nó có cái bản chất văn hóa khác nhau, thì mình cũng phải học và hiểu được như thế để chúng ta không đánh mất gốc rễ văn hóa Phật giáo trong cái tương tác với bối cảnh kinh tế toàn cầu. Và sự toàn cầu hóa nó không làm cho chúng ta bị mất gốc nhiều giá trị cao quý. Thì vậy, đối với vai trò nhà giáo giúp trò trưởng thành và hạnh phúc đó, bao gồm luôn là kiến thức về văn hóa, giao tiếp, ứng xử, là kỹ năng sống để tạo ra các giá trị sống trong đời. Kính thưa các bậc cha mẹ và thầy cô giáo, đầu năm học canh tí 2020 đang diễn ra trong một bối cảnh cực kỳ khó khăn do Covid-19 hoành hành trên toàn cầu. Khoảng 900.000 người đã chết, khoảng 26 triệu người nhiễm dương tính, một hiện tượng khủng hoảng về y tế và mạng sống con người chưa có tiền lệ trong lịch sử, dẫn đến khủng hoảng mọi phương diện, bao gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng sinh hoạt tôn giáo, khủng hoảng sinh hoạt giáo dục, khủng hoảng sinh hoạt pháp lý, khủng hoảng sinh hoạt xã hội, khủng hoảng sinh hoạt dân sự. Nó tác động tiêu cực mọi phương diện của cuộc sống theo công thức: cái này có dẫn đến cái kia có, cái này sinh dẫn đến cái kia sinh. Do đó tôi rất mong các bậc cha mẹ, bên cạnh việc nỗ lực vượt qua các khó khăn và khủng hoảng nêu trên, thể hiện lòng thương yêu và trách nhiệm của thầy đi trước đối với con em của mình, để nhắc nhở con em đến trường. Bởi vì sau thời gian giãn cách xã hội thì các cháu sẽ trở nên lười hơn. Đó là chưa nói đến cái thời gian mà ở nhà, nếu không có giám sát của cha mẹ, các cháu nghiện internet, thức đến 3-4 giờ khuya. Thì dĩ nhiên là sáng phải ngủ đến 9-10 giờ mới thức. Có nhiều cháu ngủ đến 1-2 giờ chiều chưa thức. Đó gọi là sống ở thế giới âm. Chúng ta là thế giới dương, thì tối phải đi ngủ, 3 ngày thì thức. Thì cha mẹ phải ý thức cái vấn đề đó để nâng đỡ, trên nền tảng có trách nhiệm dìu dắt cho con em của mình là có kiến thức, được trưởng thành về mọi phương diện thể chất, thể trí, thể đức và các kiến thức kỹ năng, thì mới có thể tự lập nghiệp thành công. Và tương tự các nhà giáo, dù là thầy giáo hay cô giáo, với đồng lương rất khiêm tốn hiện nay, hãy thể hiện đúng các trách nhiệm mà Đức Phật đã dạy trong kinh Thiện Sinh, để chúng ta đón chào một mùa tụ trường mới với rất nhiều các thử thách ở phía trước. Mà nghe nói tại thành phố Hồ Chí Minh đó, một vài ngày nữa tụ trường đó, thì chỉ mới áp dụng cho lớp 1, lớp 6, lớp 9, lớp 12 và đại học. Còn các lớp còn lại giữa những lớp điều trên đó thì vẫn đang còn áp dụng giãn cách, vì trường lớp chúng ta quá ít, phòng ấp chúng ta quá nhỏ, chỗ ngồi áp dụng giãn cách xã hội đó nó chỉ chứa được 1/4, nhiều nhất là 1/3 tổng số mấy chục triệu học sinh và sinh viên trên toàn quốc. Cho nên nếu áp dụng giãn cách xã hội, ngồi cách nhau 6 feet theo phương Tây, tương đương với 2 mét tại Việt Nam đó, thì chúng ta không đủ phòng ốc và trường lớp để thực hiện. Từ đó đó, thì dĩ nhiên là sở giáo dục ở các tỉnh thành, ban giám hiệu của các trường phải lên một cái bài toán tính, chỉ có thể đón nhận được 1/3 là quá tốt, hoặc là 1/4 đến trường thôi, còn lại đó thì vẫn theo dõi online tại nhà. Thì cái thách đố này đó, nó là một cái bài toán rất là khó giải. Và riêng ở tại Hoa Kỳ và các nước châu Âu, chúng ta thấy là cái khủng hoảng của năm học 2020 này đó đã làm cho rất nhiều sinh viên bỏ học luôn. Tại vì học online nó không có đủ cái sự tập trung và cam kết được, vì nó dễ nhảy qua các cái trang web để nó giải trí. Và rất nhiều các sinh viên đã thưa kiện ban giám hiệu đòi lại tiền ít nhất là 50% cho đến 70%, và nói là nếu mà học online thì họ có thể đăng ký học ở các trường rẻ tiền hơn, chứ đâu cần phải đi đến những cái trường đẳng cấp thế giới mà cái tiền học phí nó cao gấp 5 lần thậm chí là 10 lần. Bây giờ học online thì cũng đâu có khác gì đâu, các trường đẳng cấp là nó còn có cơ sở vật chất rất là khang trang, rồi thư viện rất là vĩ đại, đời sống sinh viên, rồi nó còn đời sống ở campus ở tại khu vực trường, và rất nhiều cái tương tác nữa, cho nên nó mới đáng cái giá như thế với cái số học phí như thế. Còn bây giờ học online đó thì hầu như các sinh viên đều kháng nghị, kiến nghị để giảm. Cái ban giám hiệu nói rằng nếu mà giảm tiền là họ phá sản lên cái lập tức. Vì dù là họ đâu có muốn là cái việc nó xảy ra, nhưng mà do áp dụng giãn cách xã hội và an toàn thì họ phải đào tạo online. Tiền lương phải trả giáo viên như thế, giảng viên như thế. Mùa Covid đâu phải vì thế mà giảm lương được. Giảm lương làm sao giáo viên sống? Các giáo viên đâu muốn là họ không đến trường đâu, họ muốn dạy tương tác. Thì bây giờ do giãn cách họ phải dạy tại nhà thông qua đó, thì nhà trường phải tốn thêm cái khoản cử người đến để mà quay video. Thì nó tốn thêm nhiều cái công đoạn khác, rồi phải mua phần mềm Zoom hay là những phần mềm tương tự, trả tiền theo lệ phí hợp đồng. Thì nhà tiền phải tốn nhiều tiền, nhà trường phải tốn nhiều tiền hơn. Bây giờ sinh viên mà đòi tiền lại hoặc là giảm đi từ 50% trở lên thì dẫn đến tình trạng là hàng vạn ngôi trường sẽ phá sản. Và nếu như cái khủng hoảng này không dứt lại bởi cái sự thành công của vaccine vào cuối tháng 12 thì nó có cái khả năng đó là hàng trăm triệu người trên quả địa cầu này sẽ bị bỏ học, nhất là các cháu lớp 1, từ mẫu giáo vào lớp 1, hoặc là các cháu chuyển cấp từ lớp 6 lên lớp 7, hay là từ là lớp 9 lên lớp 10, từ lớp 12 lên đại học, từ đại học lên thạc sĩ. Đó là một cái khủng hoảng rất lớn về phương diện giáo dục. Thì rất mong các thầy cô giáo quay lại trường theo thông báo của sở giáo dục ở các địa phương của mình, bởi các ban giám hiệu tại các nhà trường của mình, và làm việc một cách tích cực để khích lệ tinh thần. Vì nếu thầy cô giáo là những người dẫn đường mà chán nản, mệt mỏi bởi cái giãn cách xã hội và Covid-19 này đó, thì nó dẫn đến cái tác động tiêu cực đối với tinh thần và thái độ học tập của các cháu học sinh và sinh viên. Thì chúng ta phải hết sức khẩn trương. Thì đối với các chương trình tu học Phật tử tại các chùa cũng như vậy. Khi nghỉ một thời gian là các Phật tử muốn ở nhà luôn, ở nhà giải trí được thoải mái, xem tivi, nghe radio và internet, những thứ mà nó dễ dàng tập nhiễm hơn. Cái phàm tục đó, nó dễ đi vào đầu óc và nó lưu giữ rất dài ở trong ký ức. Còn những cái cao quý thì gọi là nạp vào rất khó, mà khi nó vào rồi đó rất là mau quên, giữ không phải là chuyện dễ. Nó giống như là ruộng lúa và ruộng cỏ, đồng cỏ đâu ai trồng, đâu ai chăm sóc, nó không có chết, nó sống nhanh răng hết mùa này sang năm nọ. Còn lúa mà kém chăm sóc chút xíu là thất thu, thậm chí là bị hư hết. Rất mong các thế hệ học trò, bao gồm học sinh và sinh viên, hãy nỗ lực vượt qua những khó khăn của đầu năm học 2020, và phải cam kết với chính mình là không bỏ học, vì học là con đường tốt nhất để lập nghiệp. Đất nước Việt Nam có phát triển không, nó lệ thuộc vào cái kiến thức của toàn thể nhân dân Việt Nam. Nếu 97 triệu dân Việt Nam đều có tối thiểu bằng cử nhân thì đất nước chúng ta sẽ phát triển cái ngành công nghệ hiện đại, công nghệ không khói. Vì cái đó nó mới làm cho đất nước giàu được. Như Israel, 3/4 là sa mạc, nhưng mà bây giờ đó là một trong những nước giàu nhất thế giới, mới lập nghiệp có 80 năm thôi, là nhờ vì họ đầu tư vào chất xám, trình độ dân trí rất cao. Thì chúng ta cũng phải hướng đến một cái giai đoạn như thế trong vòng 7 thập niên, nếu mà làm có phương pháp, được sự hưởng ứng của các bậc cha mẹ và thầy cô giáo. Ai cũng phải nỗ lực phá cái luật chính mình để kiến thức được nâng cao, thì các thế hệ tương lai đó, trên nền tảng thành công của cha mẹ mình, phấn đấu tối thiểu là tương đương hoặc cao hơn, một cấp, hai cấp, ba cấp, bốn cấp, cho đến là không còn điểm nào để phấn đấu nữa thì mới tạm dừng. Thì bằng cách đó thì tôi tin rằng là Việt Nam sẽ có được một tương lai tươi sáng. Chúc mùa tụ trường năm 2020 thành công mỹ mãn. Chúc các thầy cô giáo thêm sức khỏe để dẫn dắt các thế hệ học trò vượt qua khó khăn, và chúc các bà mẹ, các người cha mùa Vu Lan hiếu hạnh, hạnh phúc bên con cháu để dẫn dắt con cháu đi học, bao gồm học chữ, học đạo đức, học kỹ năng, học cách sống để trở nên hạnh phúc trong đời. Kính chúc tất cả được hạnh phúc và an vui. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sinh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép,
thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm một trệt và một lầu, mỗi sàn 3.000m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu một là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa Quan Âm Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quan Âm Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.